Xin mời chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Luca chương 21 từ câu 8. Và trong phần này nói với chúng ta về những cái điềm báo trước về thời kỳ cuối cùng. Và trong này phần sau cái liên hệ tới Jerusalem bị vây hãm. Và dĩ nhiên là ở trong cái phần trước đã nói tới về cái tình trạng cái thời kỳ cuối cùng này, thì Chúa Giêsu nói về thương tiếc về Jerusalem, và ở đây nói rõ hơn cho chúng ta về những điềm báo trước về sự sụp đổ Jerusalem cũng như những hiện tượng của thời cuối cùng của thế giới chúng ta. Xin mời đọc từ câu 8 của chương 21. Đức Giêsu đáp: Anh em hãy coi chừng kẻ bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần. Anh em chớ theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung ngay đâu. Rồi người nói tiếp: Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có những trận động đất lớn và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém, sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Nhưng trước khi tất cả sự việc này xảy ra thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em trong các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy, vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là những cái điềm báo về cái thời kỳ tận cùng của thế giới, thì tất cả phải trải qua những cái trận động đất, chiến tranh và cả những hiện tượng kinh khủng điềm lạ từ trời xuất hiện. Nhưng mà suốt trong 2 ngày năm qua, chúng ta cũng thấy chiến tranh, cũng thấy những trận động đất lớn, nhưng mà chưa lớn đến độ mà liên tục và toàn cầu, và mỗi ngày cái số trận động đất nó gần hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà những người mạo danh Chúa Giêsu, chính ta đây, thời kỳ đã đến gần. Giai đoạn này cũng có rất nhiều người và nhiều hiện tượng cứ nói về ngày tận thế, hoặc là nói nhiều về những người được những thị kiến này khác. Họ nói cả ngày nào là ngày tận thế, rồi xảy ra hết lần này tới lần khác, cũng chẳng có thấy tận thế đâu hết. Họ nói năm 2000, năm 2012, rồi họ sẽ nói tới năm 3000, lần lượt. Người ta cứ nói hết cái này đến cái kia. Rồi nhiều cái lý thuyết cứ cho mình là chính đáng, mình là cái thời kỳ cuối cùng của thế giới. Từ thuyết duy vật vô thần và cho là thời kỳ cuối cùng. Rồi có những thuyết triết học khác của hiện sinh vô thần, rồi bao nhiêu cái chủ trương là không có Thiên Chúa, chỉ có con người làm chủ thế giới này. Mà thế giới này từ đâu thì cũng chẳng có ai đề cập tới, cứ nói rằng tự nhiên nó có, nhưng mà có cái gì tự nhiên nó có đâu. Nếu chúng ta thả 24 chữ cái xuống, tự nhiên nó sắp thành cái tên của chúng ta đâu. Cho nên có rất nhiều những cái lý thuyết giả tạo ở trong thế giới này, và những cái thần tượng từ minh tinh màn bạc, điện ảnh cho tới cầu thủ bóng đá, cầu thủ football, rồi những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng và gây ra chú ý, cho làm thần tượng cho nhiều người, từ cách ăn mặc, cách đi đứng, trang sức, làm biểu trưng cho nhiều người. Và chúng ta cũng thấy những trận động đất càng ngày nó càng mạnh hơn, những trận sóng thần mạnh hơn, như là trận sóng thần ở Nhật, hay là từ tsunami ở bên cái vùng Ấn Độ Dương thời năm 2004 chẳng hạn. Nhưng mà tất cả những hiện tượng đó nó xảy ra lần lượt, nhưng mà chưa phải là hết thời, chưa phải là chung cục, và thời nào cũng có xảy ra, nhiều hay ít. Nhưng mà càng ngày thì nó thực sự cái mức độ nó càng dồn dập gần hơn. Nhưng mà trước những hiện tượng đó thì ở đây Chúa Giêsu báo trước về sự bắt bớ mà các tông đồ đã trải qua, sự bắt bớ mà chính giáo hội đã trải qua suốt 2000 năm, hoặc là chỗ này hoặc là chỗ khác đều gặp những cái sự chống đối bắt bớ. Thời của thánh Luca cũng đã trải qua, chính thầy của mình Paulo bị giết chết, tất cả đều thấy trước về cái tình trạng của thế giới này và sự bắt bớ. Nhưng mà luôn luôn là tốt nhất, mọi hiện tượng nó luôn luôn nó xảy ra mà không có báo trước, thì điều tốt nhất ấy, là phải luôn luôn sửa soạn. Cái quan trọng là luôn luôn là sẵn sàng, luôn luôn sổ soạn để tìm kiếm Chúa Kitô ở trong mọi người, trong mọi hoàn cảnh đều tìm gặp Chúa Kitô. Và cũng cho thấy là thế gian này rất là bấp bênh, hôm nay còn ngày mai bị xóa sổ, chế độ này hôm nay còn ngày mai bị mất, đất nước này hôm nay còn ngày mai chiến tranh xảy ra bị mất. Cho nên cái điều quan trọng là luôn luôn sẵn sàng và tìm kiếm Chúa Kitô ở trong mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng tìm Chúa Kitô. Và cũng báo cho mọi người biết về Jerusalem bị vây hãm, Chúa Giêsu nói trước về cái tình trạng đó, cũng như phần trước Chúa Giêsu đã khóc thương Jerusalem. Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã đến ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Judea hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó. Thì cái tình trạng Jerusalem bị vây hãm sau khi Chúa Giêsu nói là 37 năm, tức là năm 70. Jerusalem đã bị vây hãm và số người vì tình trạng bị đói, thiếu lương thực, nó đã xảy ra. Và năm 70 đó, tướng Titus đã vây hãm Jerusalem, đã đóng trại một mao khoảng một cây số rưỡi ở phía bắc của núi Ô Liu và ở Scopus. Và mùa xuân năm 70 đã vây hãm chung quanh thành và ngăn cản mọi người ở trong Jerusalem, bao vây họ không có thoát ra được. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái cuộc nổi loạn của người Do Thái đã đưa họ đi vào cái nạn đói ở trong thành. Và sau đó ngày 28 tháng 8 của năm 70 đó, cũng ngẫu nhiên mà trùng hợp với cái ngày mà Babylon đã đến 600 năm trước, đã bao vây Jerusalem và Jerusalem đã bị bình địa. Một số ít người đã sống sót thì bị bắt làm tù binh, bị bán làm nô lệ, hoặc là bị đóng đinh trên thập giá. Còn đa số là bị chết vì đói. Những cái sự kinh khủng này, chúng ta thấy đã nói rõ ràng cái tình trạng mà đói khổ bị bao vây như vậy, mà những người mang thai và cho con bú thì dĩ nhiên là chịu đau đớn biết chừng nào, và đa số là bị chết. Các Kitô hữu đã được báo trước, cho nên họ đã trốn ra khỏi Jerusalem, đã không ở trong Jerusalem khi bị bao vây. Và cái cơn khốn khổ nó kinh khủng. Và từ trước đến giờ Jerusalem chưa có bao giờ bị dân ngoại giày xéo mà tàn phá đến tận cùng như vậy. Và đây là thời kỳ của dân ngoại. Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân các nước. Và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Đó là cái phần về Jerusalem bị vây hãm, bị tàn phá. Mãi cho tới năm 1948 họ mới lập lại quốc gia Israel. Và đồng thời qua cái tình trạng khốn cùng tiêu tan Jerusalem cho tới ngày nay, thì Chúa báo trước về ngày quang lâm, ngày trở lại của Chúa. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Những biến cố bên ngoài nó xảy ra, các điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng, các vì sao, và bao nhiêu cái sự kinh khủng xảy đến giáng xuống trên địa cầu. Sau bao nhiêu cái thời kỳ của bắt bớ, của khó khăn, thì hãy vui mừng. Đối với những người không có niềm tin thì đúng là một sự thất vọng. Nhưng mà đối với những người có niềm tin thì chính Thiên Chúa, Chúa Giêsu đến trong vinh quang của Ngài. Người trong đám mây mà đến, đám mây để chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Cho nên những người tin vào Chúa, chờ đợi Chúa Giêsu đến, thì họ ngẩng đầu lên, họ vui mừng vì đây là giờ được cứu chuộc. Cho nên giờ cứu rỗi đến, phải chấp nhận có những thiên tai, có những bắt bớ, có những sự dữ xảy ra trước. Nhưng mà sau những giai đoạn này, thì đó là giờ mà Thiên Chúa đến, Thiên Chúa viếng thăm dân của Ngài, Chúa đến trong vinh quang. Những điều này, Tiên tri Joel, Zephaniah, Daniel đã từng nói tới. Và chúng ta biết là mọi người có chấp nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa không? Ngài sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang, thì lúc đó là đã quá trễ rồi. Cho nên bao lâu còn sống là bấy lâu chúng ta nhìn thấy mọi cái trên trần gian này đều là chóng qua. Mọi cái trên trần gian này nó không phải là cùng đích của mình, không phải là bền vững để chúng ta hướng về cái cùng đích của chúng ta trên thiên quốc. Cho nên Chúa đưa ra dụ ngôn về cây vả, dấu hiệu của nó để biết là mùa hè sắp đến, cũng và lời cảnh cảnh tỉnh chúng ta hãy cầu nguyện, hãy tỉnh thức. Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác, khi cây đâm chồi anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ chẳng qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Lời Chúa Giêsu là lời chân lý, cho nên phải được thực hiện, chứ không có trong tích tắc nó qua đi. Trần gian này sẽ qua đi, tất cả mọi hiện tượng trên trần gian đều rất là bấp bênh, tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng mà lời của Chúa Giêsu là lời chân lý. Ngài báo trước cho chúng ta về sự bấp bênh của trần gian, để chúng ta luôn luôn sẵn sàng và tỉnh thức cầu nguyện. Vậy nên phải đề phòng, chứ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Đó là lời báo trước cho chúng ta và bảo chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức, không có chè chén say sưa đam mê sự đời đến độ mà quên rằng ngày của Chúa đã đến gần bên mà chúng ta không có lo cầu nguyện để được giải thoát. Và nhất là ngày tận số của đời mình, tận số của thế giới, để nhớ tới tận số của đời mình là quan trọng. Ngày tận số của Jerusalem khi Chúa Giêsu nói thì 37 năm sau đã xảy ra. Và Luca đã đề cập tới ngày mà lịch sử nhân loại chấm dứt với cuộc trở lại của Chúa Giêsu với tư cách là một thẩm phán, Ngài đến trong vinh quang. Và một lần nữa Chúa kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đừng có quên rằng là mọi sự sẽ qua đi, cả cuộc đời chúng ta cũng sẽ qua đi. Một ngày bất thần xảy đến mà chúng ta không sẵn sàng, không ở trong sự liên kết mật thiết với Chúa, không cầu nguyện là không ở trong sự liên kết mật thiết với Chúa, thì chúng ta sẽ mất cả linh hồn của chúng ta. Nên ở đây Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện để đứng vững trước mặt con người, để tránh mọi cái sai lầm, mọi cái mắc lừa và những thử thách lớn lao xảy đến trước khi Chúa Kitô quang lâm. Mà trong thư thứ hai Thessalonica chương 2 câu 9, Thánh Phaolô cũng đã đề cập tới. Và Kinh Lạy Cha cũng nói cho chúng ta biết và cái cầu nguyện đừng có ở trước cám dỗ. Vì khi chúng ta rơi vào những cám dỗ của trần gian thì chúng ta sẽ quên mất cùng đích của mình. Chúng ta tưởng rằng cùng đích của mình ở nơi trần gian thì chúng ta sẽ sai lầm biết bao nhiêu. Trong khi cái đi tìm những cái quà tặng của Chúa mà không tìm chính Chúa thì đó là một cái sự sai lầm. Cầu nguyện ngày đêm nhắm một cái cùng đích cao xa hơn là tránh những cái bước sa ngã có thể xảy ra. Cầu nguyện là một trong những hình thức chúng ta cộng tác vào chương trình của Chúa. Nhiều lần trong lịch sử đã thấy cái hiệu năng của việc cầu nguyện để được giải thoát. Cầu nguyện làm cho giờ quang lâm của Chúa đến sớm hơn và chúng ta, mọi người đứng vững, giữ vững cái niềm tin của mình ở giữa trần gian. Và như chúng ta thấy, nhờ cầu nguyện mà cả châu Âu năm 1571 thoát khỏi cái nạn Hồi giáo hóa tấn công châu Âu, cũng như thời đại của chúng ta, để tránh chiến tranh nguyên tử năm 1960, cả châu Âu 300 địa phận cũng như tại Fatima đã họp nhau canh thức 12 và 13 tháng 10 năm 1960 để cầu nguyện cho thế giới khỏi rơi vào cái tình trạng chiến tranh nguyên tử, và đã kéo dài cho thế giới từ thời đó cho tới bây giờ 50 mấy năm rồi, để tránh chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra, luôn luôn đe dọa con người. Và chiến tranh của Thế chiến thứ ba, tất cả mọi cái đều có thể xảy ra. Nhưng khi cầu nguyện thì mọi việc được chặn lại. Vì chính Thiên Chúa đấng quyền năng đang ở với chúng ta. Và Ngài là Thiên Chúa yêu thương, Ngài không bỏ mặc chúng ta. Và phần kế tiếp nói cho chúng ta những cái ngày mà Chúa Giêsu ở Jerusalem, những ngày cuối cùng của Ngài. Thì ban ngày Đức Giêsu giảng dạy trong đền thờ, nhưng đến tối người đi ra và qua đêm tại núi gọi là núi Ô-liu. Sáng sớm toàn dân đến với người trong đền thờ để nghe người giảng dạy. Vì Chúa Giêsu, Ngài đến trong nhà của Ngài để giảng dạy. Những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu giảng ở trong đền thờ là nhà cha của Ngài. Như ngay từ đầu Ngài đã đến trong đền thờ hỏi và trả lời những vấn đề của Kinh Thánh từ lúc mà Chúa Giêsu 12 tuổi ở lại trong đền thờ. Và Những ngày cuối cùng, Ngài cũng đến trong đền thờ để giảng dạy dân chúng. Và ban đêm, Ngài về phía hướng đông, nơi vườn cây dầu, để cầu nguyện ở đó. Và chúng ta cũng thấy cái sứ mạng công khai của Chúa Giêsu đang tới cái thời kỳ kết thúc và cái phần kế tiếp ở chương 22. Sau khi Ngài giảng dạy ở đền thờ, rồi tới cái giai đoạn của lễ vượt qua, thì nhiều người đã đến Jerusalem để nghe giảng dạy. Và cũng đồng thời là cao điểm mà các người lãnh đạo Do Thái giáo quyết tâm giết Chúa Giêsu. Cho nên phần thứ 6 của Phúc Âm Thánh Luca từ chương 22 nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu bắt đầu ở chương 22 với việc Chúa Giêsu chuẩn bị ăn lễ vượt qua, Ngài ăn tiệc vượt qua và Ngài lập bí tích thánh thể và dạy dỗ các tông đồ trước khi Ngài bị bắt. Xin mời đọc chương 22. Lễ bánh không men cũng gọi là lễ vượt qua đã đến gần. Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Đức Giêsu vì họ sợ dân. Satan đã nhập vào Juda, cũng gọi là Iscariot, một người trong nhóm 12. Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh đền thờ về cách thức đọt người cho họ. Họ rất mừng và đồng ý sẽ cho hắn tiền. Hắn ân thuận và tìm dịp tiền để nộp Đức Giêsu cho họ. Lúc không có đám đông, thì như phần trên chúng ta thấy là ban đêm thì Chúa Giêsu cầu nguyện ở núi Olive, đi về hướng đông và ở đó có vườn cây dầu, dầu Olive, thì Ngài đã cầu nguyện ở đó. Cho nên Giuđa biết rõ ban đêm Chúa Giêsu ở đâu, và Giuđa đã nghĩ ra cái kế hoạch là Chúa Giêsu lên Jerusalem để làm vua, để làm đấng cứu thế mà mọi người đã mong chờ. Và Giuđa cũng theo Chúa Giêsu, cũng như giống như các tông đồ kia, là mong là Chúa Giêsu sẽ làm vua như Gioan và Giacôbê, xin ngồi bên hữu bên tả. Nhưng mà lên Jerusalem Chúa Giêsu cũng không làm gì hết. Chắc chắn là Giuđa mong muốn Chúa Giêsu sẽ ra tay thực hiện để làm vua của dân Do Thái, là đấng cứu thế mà ông mong đợi. Họ suốt 3 năm đi theo Chúa Giêsu và Chúa Giêsu chỉ báo là Ngài lên Jerusalem để chịu chết. Giuđa nghĩ rằng là khi ép Chúa Giêsu tới đường cùng thì có thể Chúa Giêsu sẽ ra tay, vì Ngài có thể cho kẻ chết sống lại, có thể hóa bánh cho nhiều, có thể chữa lành bệnh tật. Tại sao Ngài lại quá hiền lành như vậy? Và cuối cùng Giuđa đã đi với các thượng tế và nghĩ rằng cái kế hoạch của mình sẽ đưa cho thầy mình đi tới cái mục tiêu mà Giuđa muốn. Và những người Do Thái cũng mong muốn như vậy. Cho nên ngay đầu chương, Luca đã giới thiệu về cái hình ảnh của Giuđa. Satan đã nhập vào Giuđa. Và qua đó chúng ta cũng thấy có bao nhiêu cái kế hoạch của con người suy nghĩ mà không phải đến từ Chúa, mà đến từ tham vọng của con người cộng với sự thúc đẩy của ma quỷ. Để chúng ta làm cái này hay làm cái kia mà mình lấy ý kiến của mình làm trung tâm, chứ không phải ý của Chúa. Và đi với những người căm ghét Chúa Giêsu là các thượng tế. thì dĩ nhiên là họ vui mừng cộng tác, và bên ngoài thì thưởng cho hắn tiền 30 đồng bạc. Và sau đó chúng ta cũng thấy là Judas trả lại số tiền đó khi thấy Chúa Giêsu không làm gì hết. Cho nên vấn đề không phải là đồng tiền để bán thầy, mà vấn đề là cái kế hoạch của Judas hoàn toàn là nhân loại theo cái tiêu chuẩn của con người. Và đây là cái sự cộng tác của con người với sự thúc đẩy của ma quỷ. Rồi những người thù ghét Chúa Giêsu, các thường lại là các thượng tế, các ký lục, là một cái trung tâm của một cái hội đồng bày ra cái kế hoạch. Và dĩ nhiên là Satan đứng đằng sau những kế hoạch để chống Chúa Giêsu, giết con của Thiên Chúa và đưa Chúa Giêsu đi vào cái sự khốn cùng, cái cuộc khổ nạn. Nhưng khi con người làm thẳng cùng những gì mình suy nghĩ thì họ lại rơi vào đúng cái kế hoạch của Thiên Chúa. Bao nhiêu những cái sự dữ mà những kẻ ác tưởng rằng là mình đang thực hiện một cái kế hoạch của mình, một cái kế hoạch hoàn hảo, nhưng mà thực tế là mình đã đi vào cái bẫy của ma quỷ. Và lễ vượt qua sắp đến, cho nên Chúa Giêsu đã sửa soạn một cái bữa tiệc cuối cùng ở trên trần gian này để chuẩn bị cho cái bữa tiệc thánh thể mỗi ngày ở trên bàn thờ mà chúng ta được hưởng, và dẫn đưa tới cái bữa tiệc cánh chung ở trên thiên quốc. Xin mời đọc về câu 7. Đã đến ngày lễ bánh không men, ngày phải sát tế chiên vượt qua, Đức Giêsu sai ông Phêrô và ông Gioan đi và dặn: các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ vượt qua. Hai ông hỏi: thầy muốn chúng con dọn ở đâu? Người bảo họ: này, khi vào thành, các anh sẽ gặp một người mang vò nước. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào thì các anh vào thưa với chủ nhà: thầy nhắn ông, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một căn phòng rộng rãi trên lầu đã được trang bị. Các anh hãy dọn ở đó. Các ông ra đi, thấy mọi sự y như người đã nói. Và các ông dọn tiệc vượt qua. Chúa Giêsu đã thấy tức về cái người đầy tớ, người tôi bọc hay là người làm việc ở trong nhà của một người chủ, mà chắc chắn là Chúa Giêsu đã nói trước với ông. Chúa Giêsu đã sửa soạn cái phòng này rồi, đã nói với ông để mượn cái chỗ này. Và đúng là cái nơi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, cái nơi Chúa Giêsu lập bí tích truyền chức thánh, và cũng là nơi mà các tông đồ sẽ tụ họp về đây để cầu nguyện 10 ngày và đón nhận Chúa Thánh Thần. Ngày lễ ngũ tuần, ngày sinh nhật của giáo hội cũng ở căn phòng này. Và hội thánh đã khởi đầu ở trong căn nhà này. Chúa Giêsu đã sẵn sàng. Và chúng ta biết là thường là phụ nữ mang vò nước đi lấy nước. Vậy một người đàn ông mang vò nước thì dễ nhận ra quá, nó không có đông người đàn ông đi mang vò nước như vậy. Chúa Giêsu biết ông Giuđa phản bội người nên không muốn cho biết trước nơi người sẽ mừng lễ vượt qua, mà chỉ nói với Phêrô và Gioan. Người ta có thể đột nhập nơi ấy, vì thế người dựa vào trực giác ngôn sứ của mình, địa điểm bữa tiệc cuối cùng sẽ do Chúa Cha chỉ định. Quả nhiên đó là nhà của một môn đệ Chúa Giêsu ở Jerusalem, một người giàu có. Ngôi nhà này có lẽ là nơi các tông đồ tụ họp sau ngày Chúa Giêsu chết và khởi đầu của hội thánh ở tại căn nhà này. Vì khi nhận lãnh Chúa, tràn đầy Chúa Thánh Thần ngày lễ ngũ tuần ở nơi đây, và sau đó 3.000 người được rửa tội trong cái ngày lễ ngũ tuần, và họ lại tụ họp nhau. Dĩ nhiên 3.000 người thì không thể nào tụ họp trong căn nhà này, nhưng mà những cái phần người quan trọng ở trong căn nhà rộng lớn này có thể chứa được nhiều người, nhưng mà dĩ nhiên là không có nhiều lắm đâu. 20-30 người thì có thể chứa được. Và ở tầng trên nó cũng gần với cái nơi mà bây giờ người ta ở tầng dưới, người ta để cái hồn của David. Nó, những cái tòa nhà này nó gần nhau. Và chúng ta thấy là một mình Phêrô và Gioan, hai môn đệ, đã đi sắp xếp cái nơi của bữa tiệc vượt qua. Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông: Thầy, những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Đó là Chúa Giêsu mong mỏi tới cái giờ phút cuối cùng này. Bởi vì thầy nói cho nên hay, thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Lễ vượt qua là đầu tiên ở Jerusalem, ở tại Ai Cập, mà người Do Thái thời Môi-se đã ăn lễ vượt qua đầu tiên. Và qua cái lễ vượt qua đó, họ được giải thoát khỏi nô lệ Ai Cập khi họ bôi máu trên cửa, thì con trai đầu lòng của họ không có chết, nhưng mà những nhà của người Ai Cập thì chết, ngay cả hoàng tử của Pharaoh. Vì vậy cuối cùng họ đã được giải thoát. Cho nên lễ vượt qua có một ý nghĩa đặc biệt cho dân tộc Israel, cho dân của Chúa. Thì Chúa Giêsu đã dùng chính vượt qua này để chỉ Ngài là con chiên cứu độ, con chiên gánh tội trần gian. Con chiên của lễ vượt qua đã bị giết và bôi máu trên cửa. Chính Ngài sẽ chịu đổ máu để cứu cả nhân loại. Và trong cái bữa tiệc này, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể. Ngài báo trước là lễ vượt qua này là cái bữa tiệc cuối cùng, không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa, là chúng ta sẽ tiến tới cái bữa tiệc hân hoan trong tình yêu của Chúa ở trên thiên quốc. Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống sản phẩm của cái do nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: Đây là mình thầy, yến tế vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy. và nói: chén này là giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em. Đó là những cái lời mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ, đặc biệt là khi lập bí tích Thánh Thể này. Và chúng ta nhận thấy là Chúa Giêsu trong cái lúc mà chuẩn bị cái chết của Ngài, Ngài đã lập cái bí tích Thánh Thể để có thể trao ban thịt máu của Ngài cho nhân loại. Và chúng ta biết là cái cách ăn của người ngày xưa là họ ngã lưng vào bàn, theo cái lối kê bàn ăn của ngày xưa, họ nằm nghiêng ngã lưng để mà ăn. Và đó là cái lối sống của ngày xưa, thực khách ngã người lên trên những chiếc gối chung quanh bàn tiệc. Và chúng ta biết Chúa Giêsu đã cầm lấy chén rượu, chúc tụng Chúa, rồi chia nhau. Và trong cái bữa lễ vừa qua, thường thường người ta uống 4 chén rượu. Mỗi lần nó có một cái nghi thức để chúc tụng Chúa. Và Chúa báo trước là thầy không còn uống sản phẩm này nữa. Tiệc vừa qua đã là cái hình ảnh báo trước về cái bữa tiệc của nước Thiên Chúa. Với Chúa Giêsu, điều này chắc chắn đã ứng nghiệm một cách độc đáo trong cái đêm này, là cái ngày cuối cùng, cho nên còn gọi là tiệc ly, cái tiệc cuối cùng, cái tiệc chia tay. Và trong tiệc này, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, như Ngài đã báo trước trong Gioan chương 6, là Ngài ban cho bánh hàng sống, là chính thịt của Ngài, chính máu của Ngài. Ngài đã cầm lấy bánh, và đấy, đây là mình thầy hiến tế vì anh em, để chúng ta tiếp tục có thánh lễ, là chúng ta có mình máu của Chúa Giêsu để dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, và đồng thời với bí tích Thánh Thể liên đới với bí tích truyền chức thánh, để có những người tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu ở trên trần gian này. Đây là mình thầy. Bánh thánh là biểu trưng của thân mình Chúa Kitô, hay đó là chính thân mình Chúa Kitô. Đó là chính thân mình của Chúa Kitô. Đây là mình thầy hiến tế về anh em, chứ không phải là một biểu trưng đâu. Và Chúa Giêsu nói một cách rõ ràng để cho chúng ta biết là Hội Thánh Công Giáo tiếp tục cái công việc của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay Hội Thánh Công Giáo đã khẳng định nền bánh đã được thánh hiến, đã được truyền phép, là một thực thể của mình máu Chúa Giêsu thực sự. Và với bao nhiêu cái phép lạ xảy ra, nó không phải là chỉ là biểu trưng, mà là một thực thể bình máu của Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích này. Mặc dù bên ngoài vẫn là bánh và rượu, nhưng bên trong là chính thịt máu của Chúa Giêsu. Đây không phải thuần là hình ảnh thân mình Chúa Kitô. Tuy nhiên, đây không phải là sự hiện diện của một thể thực thể vật chất để chúng ta có thể nói Chúa Giêsu ở cách tôi 2 thước. Thân mình Chúa Kitô hiện diện ở đó, Nhưng qua một bí tích dùng bánh và rượu, và sự hiện diện này đi đôi với một biểu tượng, vì bánh là của ăn, nên thân mình Chúa Kitô hiện diện với tư cách là bánh ban sự sống. Khi rước lễ, chúng ta đón nhận chính thân mình của Chúa Kitô phục sinh. Đó là thêm một lý do để thấy đây là một sự hiện diện không có tính cách vật chất, nhưng thuộc về một loại khác và không kém phần thiết thực đâu. Để nơi ta, người trở nên sức mạnh và là sự sống cho mỗi người chúng ta. Chúa Kitô phục sinh hiện diện trong bánh thánh. Và thực sự đó là mình và máu của Chúa Kitô. Đối với người tín hữu, khi đi rước lễ, sự hiện diện của thân mình Chúa là một thực thể nhiệm màu thuộc thế giới nội tâm. Chính Chúa Giêsu hiện diện ở đó. Mục đích thiết yếu của Thánh Thể là nói lên, đổi mới và tăng cường cái tình hiệp thông giữa Chúa Giêsu với cái người tham dự bàn tiệc của Ngài, bàn tiệc Thánh Thể, và cũng hiệp thông với nhau vì cùng ăn một tấm bánh là mình máu của Chúa Giêsu. Máu Thầy đổ ra vì anh em. Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu ý nghĩa cái chết của Ngài. Người sẽ là một tôi trung của Đức Chúa mà Isaiah đã tuyên báo ở trong chương 53. Đấng mang lấy tội lỗi của muôn người, là một tôi tớ đau khổ, chấp nhận, gánh lấy tội lỗi của muôn người. Chính vì thế mà trong Matthew và Marco, Chúa Giêsu nói, máu đổ ra vì muôn người. Muôn người ở đây, trước tiên chỉ những người Kitô hữu. Vì thế chúng ta đọc, đổ ra vì anh em. Cho nên Chúa Giêsu đã yêu thương và trao ban tất cả mình máu của Ngài cho từng người chúng ta. Ngài không có bỏ mặc chúng ta, nhưng mà Ngài cho chúng ta chính mình máu của Ngài. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chúa Giêsu trao cái quyền tế lễ Chúa cho các tông đồ ngay khi Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Và hội thánh đã tiếp tục liên tục mỗi ngày để làm cái lễ tiệc ly này mà trao ban mình máu của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người ở mọi thế hệ, mọi thời đại, mọi nơi trên toàn thế giới. Cho nên đây không phải là tưởng niệm một người chết đâu, mà là một cơ hội của tình yêu. Một Thiên Chúa mới có thể làm được như một tấm bánh, mới có thể thu mình trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh, để có thể trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Một bí tích của tình yêu mà chỉ có Thiên Chúa tình yêu mới có sáng kiến mà làm được như thế này thôi. Cho nên chúng ta không tưởng niệm về một người chết, mà đây là một sự giải thoát, một tình yêu Ngài muốn nên một với chúng ta để giải thoát chúng ta. Như trong cái lễ vượt qua của người Do Thái, Chúa đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Thì trong thánh lễ chúng ta tưởng niệm sự can thiệp của Chúa đến cứu chúng ta qua hy lễ của Chúa Giêsu Kitô. Và trong hy lễ này, mỗi ngày chúng ta dâng mình máu của Chúa Giêsu hiệp với tất cả mọi thành phần dân của Chúa để dâng của lễ thờ lại yêu mến Thiên Chúa Cha đấng ban cho chúng ta tất cả mọi thứ ở trên trần gian này. Và cũng trong cái bữa tiệc này có Giu-đa, mà Chúa Giêsu báo trước sẽ nộp Chúa. Nhưng này, bàn tay kẻ nộp thầy đang cùng đặt trên bàn với thầy. Đã hẳn con người ra đi như là ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người. Các tông đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong nhóm là kẻ toan làm chuyện này. Đó. Nên Chúa Giêsu biết rõ Giu-đa, nhưng mà Ngài không có nói trong cái giây phút này. Và chỉ để cho Giu-đa tự do thực hiện cái kế hoạch của Giu-đa. Vì Giu-đa có cái suy nghĩ riêng của ông. Nhưng mà cái suy nghĩ của Giu-đa cuối cùng đã làm cho Giu-đa trở nên kẻ thất vọng. Vì Chúa Giêsu chấp nhận cái kế hoạch Giu-đa là. Giu-đa chỉ nghĩ tới cái kế hoạch của mình sẽ đưa Chúa Giêsu sẽ lên làm vua, sẽ là đấng cứu thế cho dân tộc Do Thái được nhờ với quyền năng của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa không có cứu dân tộc Do Thái mà thôi, mà Chúa cứu toàn thể nhân loại qua cuộc khổ nạn của Ngài, qua tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và Giu-đa dĩ nhiên không thể hiểu được kế hoạch của Chúa. Kế hoạch từ ngàn đời của Chúa Cha đã dành cho tất cả nhân loại mà Ngài yêu thương. Ngài không có cứu độ chúng ta bằng những phép lạ để người ta chạy theo, mà Ngài cứu độ chúng ta bằng tình yêu vâng phục Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Ngài cứu độ chúng ta bằng việc đền những tội lỗi chúng ta bất tung trước lời dạy của Chúa Cha, trước những ý muốn của Chúa Cha. Thì Chúa Giêsu đến để đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Và Giu-đa cũng như mỗi người chúng ta ngày hôm nay, mỗi người đều có những cái kế hoạch của mình. Và chúng ta hãy coi chừng những kế hoạch của mình là những kế hoạch bán đứng lương tâm chúng ta. Coi chừng những kế hoạch của chúng ta để đạt được tiền bạc, danh lợi, và nghĩ rằng để giáo hội phát triển, chúng ta nghĩ rằng chúng ta xây dựng một kế hoạch cho Chúa, nhưng mà thực sự chúng ta xây dựng cái kế hoạch cho chính mình đó, cho cái vinh quang của mình, chứ không phải vinh quang của Chúa đâu. Và khi mà chúng ta ganh tị với nhau, chúng ta nghĩ cái này cái kia theo cái nhóm này nhóm nọ mà không phải cho vinh danh của Chúa, và không khiêm nhường đủ để nhận ra cái kế hoạch của Chúa, và chúng ta đầu phục kế hoạch của Chúa, thì chúng ta sẽ giống Giu-đa. Giu-đa có kế hoạch của Giu-đa để Chúa Giêsu sẽ tỏ lộ cái quyền năng của Ngài là một vị vua cứu độ, một đấng cứu thế cứu toàn thể dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma. Kế hoạch rất là tầm thường của Giu-đa, nhưng mà đối với quốc gia của Israel, đó là một kế hoạch lớn. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta dễ theo cái kế hoạch của mình lắm, với ý nghĩ của mình. Cho nên Chúa dạy chúng ta phải khiêm nhường, phục vụ theo kế hoạch của Chúa. Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông, vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế. Trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì hãy nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà thầy đây, thầy sống dễ nên như một người phục vụ. Phải học nơi Chúa Giêsu khiêm nhường để phục vụ. Chúa Giêsu đến để rửa chân các tông đồ của mình như một người đầy tớ, như một người đến để phục vụ, thì chúng ta cũng vậy. Hãy khiêm nhường phục vụ giống Chúa Giêsu. Còn nếu không, chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của ma quỷ, kích động chúng ta để chúng ta chỉ lo làm tất cả những gì theo kế hoạch của con người cho chính mình, và mình nghĩ là vinh quang lắm, là vĩ đại lắm, nhưng mà chúng ta rơi vào cái bẫy của trần gian, của ma quỷ và cái tôi kiêu căng ích kỷ của mình. Cho nên học nơi Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể để chúng ta trở nên không hoàn toàn, để có thể trao ban, để có thể đến phục vụ, khiêm cung, làm mọi việc tốt nhất cho anh chị em mình, là làm cho chính Chúa, để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 22 câu 28.